Thừa nữ công lược, chương 416. Vân Dũng Trung, góc truyện audio.com. Đào Thành tuy là lộ vẻ khó khăn trên mặt nhưng vẫn thấp giọng đáp ứng vâng, dựa theo dặn dò của mẫu thân trở về gom góp tiền. Tiểu nha hoàn đi vào nói, "Mama, Hổ Phách tỷ tỷ tới rồi, nói người muốn gặp ngài." Động tác nhanh như vậy, khóe miệng Đào Mama nứt ra thành một cái nụ cười lạnh đầy khinh thường. "Ta muốn xem, La Thập Nhất nương ngươi có thể buộc ta như thế nào?" Thị tỷ La Tông xảy ra chuyện, mất mặt không chỉ có riêng thị tỷ. Phu nhân Vĩnh Bình hầu ngươi cũng là xuất thân từ La gia, chẳng lẽ sẽ có thêm mặt mũi hay sao? Nàng chải đầu một lần nữa, tại bên tai cài vào đóa hoa lựu bằng lụa màu đỏ thẫm. Thay đổi bộ bối từ màu anh vũ, đi tới chỗ La Thập Nhất nương, nghe nói Đào quản sự từ Đại Hưng chạy tới đây. Thập Nhất nương nói, chắc hẳn đã biết chuyện hắn tham ô của công 2000 lượng bạc rồi đi. Nàng gọn gàng dứt khoát trấn trụ làm cho Đào Mama rất là kinh hãi. Một lát sau mới cười nói, không biết phu nhân là nghe ai nói chuyện này. Đào Thành vào thành, chẳng qua là vì bây giờ cây bừa vụ xuân đã xong. Cây trồng vụ hè còn không có nước, nên tới thăm ta, và thăm bạn vốn cùng nhau lớn lên mà thôi. Chuyện tham ô ngân lượng trong của công gì đó, hoàn toàn là giả dối hư ảo. Vậy thì tốt, Thập Nhất nương khẽ cười nói, ta vốn nghĩ, nếu thật sự có chuyện như vậy. Vì mặt mũi của La gia, vì mặt mũi của Chuân ca. Không thiếu được phải thay thế che giấu một phen, nếu không có chuyện như vậy, ta đây an tâm, nói xong, bưng trà, cứ như vậy xong việc. Đào Mama ngạc nhiên, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, chỉ một câu nói nhẹ nhàng bay bổng như vậy liền bỏ qua rồi. Bất kể là ai, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đi. Vừa nhìn thấy Hổ Phách giúp Thập Nhất nương vào nội thất, Đào Mama chỉ đành phải lui ra. Có chút bất an mà trở về trong phòng, vừa mới ngồi xuống, rèm bị vén lên, tiểu y hoàn bình thường hầu hạ bên người nàng xông vào. Mama, không tốt rồi, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bà tử canh giữ cửa hông cố ý tới nói cho ta biết. Nói là da bị người của quan phủ mang đi, để cho người mau đi xem một chút, sắc mặt Đào Mama trắng bệch hít vào một hơi. La Thập Nhất nương này, chẳng lẽ ngay cả thể diện cũng không cần, nàng vội vàng đi ra cửa sau. Bà tử giữ cửa là một nha hoàn năm xưa nàng có quan hệ tốt. Nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên kéo tay. Đây cũng là chuyện chưa từng có. Không ngờ bắt người mà dám tới cửa hông của nhà chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những hộ viện kia cũng không ngăn cản. Bắt người là phủ nha nào? Đào Mama không có tâm trạng hàn huyên. Vội vàng hỏi, bắt người là Thuận Thiên phủ. Đào Mama nói một tiếng cảm ơn. Đi tới chỗ Bạch Tổng Quản. Ngài tới vừa lúc, nàng không có mở miệng. Bạch Tổng Quản đã mở miệng trước, nha dịch của Thuận Thiên Phủ Doãn Cầm công hàm tới rồi, nói rằng quản sự trong nhà lén dùng bạc của Đông gia bị kiện. Muốn tạm thời mang về Thuận Thiên Phủ, hắn nói xong, trên mặt đã mơ hồ lộ ra mấy phần tức giận, bắt người bắt tới cửa phủ của chúng ta. Cho dù năm đó, thời điểm trong nhà đi mạch thành cũng chưa từng có chuyện như vậy. Nghe nói lúc đến hắn có bái kiến Mama, Mama cũng là lão nhân trong phủ rồi. Chuyện như vậy, không tiện cùng ta thương lượng. Cũng phải thông báo cho phu nhân một tiếng, cho chúng ta có một chút chuẩn bị. Nhưng ngài lại làm âm thầm, vô thanh vô tức để cho người của Thuận Thiên Phủ đánh chúng ta một cái bạt tai. Mama ta thấy, ngài vẫn là nhanh cùng phu, góc truyện audio.com, nhân thông báo tin này, để phu nhân nhắn tin cho chỗ hồi xử, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đem chuyện này xử lý đi. Nói xong, cũng không nói người nào tố cáo, nói mình còn muốn đem chuyện này bẩm báo cho hầu gia biết liền nhấc chân đi. Cái tiểu tiện nhân này, không ngờ lại thuyết phục hầu gia luôn. Quả nhiên là đã có mẹ kế thì có bố dưỡng. Đào Mama một mặt ở trong lòng thầm mắng Thập Nhất nương không phải thứ gì. Một mặt lục thần nguyên chủ hướng nội viện đi. Lục thần, tim, phổi, gan, thận, lách mật tương đương tinh thần. Cữu lão gia ở dư hàng, nước gia cứu không được cơn khát ở gần. Cầu ai mới tốt đây? Nàng nghĩ ngợi, trên đường đụng phải Dương Huy Tổ. Mama ta đang muốn tìm ngài. Hắn đem Đào Mama mời đến dưới gốc cây hương trương ở bên cạnh hẻm nói chuyện, ta nghe nói chuyện đại ca tham ô trong của công 2000 lượng bạc. Bởi vậy mà bị người của Thuận Thiên Phủ mang đi, người khác ta không dám nói, Đào đại ca sao lại làm chuyện như vậy. Kể từ khi Dương Huy Tổ đi tới ngoại viện làm người hầu, Đào Mama đã không cùng hắn lui tới. Nhưng ở dưới tình huống này, Đào Mama không khỏi nói. Huy Tổ, ngươi mau giúp ta đi hỏi thăm một chút. Là ai kiện Đào Thành? Dương Huy Tổ lên tiếng đi. Đào Mama trở lại sân, nhìn qua chính phòng của Nguyên Nương. Nàng lộ ra vẻ mặt dứt khoát, nếu như Thập Nhất Nương một chút cố kỵ cũng không có, đã sớm trực tiếp phái người đuổi mình đi rồi. Nàng vòng một vòng lớn như vậy, chẳng qua là muốn cho chính mình chủ động chào từ giã. Bây giờ giống như hai người trên một sợi dây thừng vậy. Người ra sức kéo về hướng đông, ta dùng sức kéo về hướng tây. Đào Thành chính là người đứng ở giữa ranh giới. Chỉ cần mỗi người kéo căng sợi dây kia, thập nhất nương kia cũng sẽ không buông tay. Đào Thành cũng sẽ không rơi xuống nổi. Nghĩ tới những thứ này, nàng cắn răng trở lại trong phòng bắt đầu thu thập hòm xiềng. Đem những đồ trước kia nguyên nương thường đều lấy ra ngoài. Ở trong lòng tính toán một phen, ước chừng giá tiền trước kia bán được cũng đầy đủ 2.000 lượng bạc. Trong lòng lúc này mới tạm coi như là yên ổn chút ít. Buổi tối Dương Huy Tổ tới đây, sắc mặt hắn có chút khó coi. Ma ma, người Thuận Thiên Phủ nói, ứng đại của Đại Hưng đánh chết người. Ở trên người của hắn lấy ra được khối vàng lớn, nghi ngờ là được mua chuộc để giết người. Tra ra được ngân lượng này là Đào Đại Ca cho. Không đợi Dương Huy Tổ nói dứt lời, toàn thân Đào ma ma sụi lơ ở trên ghế thái sư. Giết người bất quá chỉ là một cái gõ đầu, thập nhất nương không chỉ muốn mình một mất một còn, mà còn muốn nhi tử sau khi chết còn phải vác một cái tội danh thất đức. Ma ma, ta thấy chuyện này chỗ nào cũng lộ ra mấy phần kỳ lạ. Dương Huy Tổ hỏi nàng, ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, Đào đại ca có phải đắc tội người nào đó không? Đào ma ma lắc đầu, cũng không muốn cùng Dương Huy Tổ nói nhiều chuyện. Hắn bây giờ là quản sự của Từ phủ rồi, ăn chính là cơm của Từ phủ, coi như là biết rồi, chỉ sợ là cũng không giúp được cái gì. Huy Tổ, đa tạ ngươi, nàng có chút vô lực mà nói, chuyện này ngươi để cho ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Có phải Đào đại ca ngươi trong lúc vô tình đắc tội người nào đó hay không? Nói xong, liền tự mình tiễn Dương Huy Tổ, ma ma chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngài cần phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút mới được. Hắn nửa là cảm thán. Nửa là chia sẻ lo âu, một mặt đi ra, góc chuyện audio.com, ngoài, một mặt cùng Đào ma ma bàn chuyện, nếu như bởi vì vậy mà có người chỉ trích ngài không biết cách dạy con. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ liên lụy ngài, như tiếng chuông buổi sáng sớm, tiếng trống lúc hoàng hôn, Đào ma ma ngây người ở chỗ đó. Không sai, chỉ cần Đào Thành gây ra thị phi bị kiện cáo, thập nhất nương đã có thể nói nàng không biết cách dạy con. Phẩm hạnh không đoan chính vì lý do đó mà đem nàng cùng Đào Thành đều đuổi ra khỏi phủ, đây mới là mục đích cuối cùng của thập nhất nương. Cái gì mà tìm nàng nói chuyện các loại, chẳng qua là vì rời đi lực chú ý của nàng mà thôi. Hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán của nàng toát ra. Ma ma, ngài làm sao vậy? Đáy mắt Dương Huy Tổ nhanh chóng hiện lên một tia sáng đồng tình. Một tay đỡ Đào ma ma lảo đảo muốn ngã, bây giờ, ngài ngàn vạn lần không thể té xuống. Bằng không, chuyện của Đào huynh có thể đè ép không được. Lời của Dương Huy Tổ giống như một gáo nước lạnh của ngày 9 tháng 3, làm cho Đào ma ma cả người lạnh lẽo đồng thời tỉnh táo lại. Không sai, lúc này, quan trọng nhất chính là đem sự tình đè xuống. Nàng qua quýt cùng Dương Huy Tổ nói mấy câu kiểu như ta không sao, đem Dương Huy Tổ đuổi đi. Thất hồn lạc phách mà một người ở trong phòng đi đi lại lại hơn nửa ngày. Chỉ tới khi Tiểu Y Hoàn nhút nhát đi vào thúc giục nàng đi nghỉ ngơi sớm một chút, nàng mới chậm chạp thở dài một hơi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi hay sao? Đào ma ma nhìn qua xương phòng mà mình ở hơn 10 năm. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Chuân Ca Nhi, nước mắt rơi như mưa. Không biết là nên mắng nhi tử không nên người, hay là chửi mình coi thường thập nhất nương, vì chủ quan cho nên mất Kinh Châu. Khóc một hồi như vậy, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, không đi là không được. Nên phải xem cần đi thế nào, nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn ánh sáng từng chút một mà sáng lên. Sau đó kêu tiểu nha hoàn đi vào giúp mình một lần nữa rửa mặt thay quần áo một phen, đi đến trên đường mà từ tự chuân đi học. Sáng sớm, có sương mù mỏng manh, trong rừng chim nhỏ vui mừng ca hát. Từ tự chuân mặc áo dài tơ lụa màu xanh ngọc, lưng đeo túi sách lụa hoa màu đỏ thẫm. Cùng từ tự giới nói chuyện cười cười mà đi tới đây. Ma ma, nhìn thấy nàng, nụ cười từ tự chuân càng phát ra vui vẻ. Hắn bước nhanh tới, ngẩng cao khuôn mặt thanh tú giống nguyên nương nhìn nàng, ngài ở chỗ này làm gì? Một màn chuyện cũ của hoàng hôn ngày hôm qua hiện lên trong đầu Đào ma ma, nước mắt nàng tràn đầy ở lông mi. Không có chuyện gì, Đào ma ma giống như chân giống như bảo mà cẩn thận đem từ tự chuân ôm vào trong lòng, ma ma chỉ là đến xem ngài một chút. Dư quang của khóe mắt đột nhiên quét đến đôi giày thêu có màu xanh lá mạ thêu hoa mai vàng. Đây là màu sắc thập nhất nương thường dùng, nàng ngẩng đầu nhìn qua đó, liền nhìn thấy tiểu nha hoàn được gọi là Hỷ Nhi, khuôn mặt đề phòng mà nhìn nàng. Không biết tại sao, trong miệng Đào ma ma có chút đắng, sau đó cảm thấy từ tự chuân nhẹ nhàng mà đẩy mình ra. Ma ma, hôm nay ta ăn một chén cháo trắng, Mẫu thân nói, hôm nay ta ăn rất tốt, buổi trưa làm món súp măng mùa đông mà ta thích ăn. Từ Tự Chuân cười thở dài nói, Mama không cần lo lắng cho ta rất tốt. Lại nói, ngươi nhanh đi trở về đi, ta phải đi đến trường rồi. Đến muộn Triệu Tiên Sinh lại mất hứng. Đào Mama rưng rưng cười gật đầu, đưa mắt nhìn Từ Tự Chuân đi về phía ngoại viện. Trong lúc bất chợt ý thức được, nếu như thập nhất, góc truyện audio.com, nương muốn hại Chuân ca có quá nhiều cơ hội, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, trong trái tim cứng rắn của nàng xuất hiện một vết rách giống như con chăn. Nàng đi tới chỗ thập nhất nương mới vừa ói xong, đang được Hổ Phách hầu hạ ăn anh đào, Từ Lệnh Nghi thấy nàng đã ăn 7-8 trái, liền cười phân phó Lục Vân. Người đi cùng Bạch Tổng Quản nói chuyện một tiếng, tính toán thời gian, chắc là Bạch Đào Ngự Cống đã tới phủ nội vụ rồi. Để cho hắn giúp đỡ chuẩn bị một giỏ, sau đó nhìn thập nhất nương, cho nàng nếm khi nó còn tươi. Không cần, thập nhất nương bận rộn kéo tay áo Từ Lệnh Nghi, ta mang thai không tiện, không ăn được quả đào. Từ Lệnh Nghi có chút không tin, nàng là sợ ta phiền toái sao? Thật sự, thập nhất nương mềm mại nói bổ sung, không tin ngài hỏi hai vị Điền, Vạn Mama đi. Điền Mama đang chỉ huy các tiểu nha hoàn bày cháo gạo. Nghe vậy liền hướng Từ Lệnh Nghi khom gối hành lễ cười nói. Có bầu ít ăn quả đào mới tốt, Từ Lệnh Nghi lúc này mới không kiên trì, cười đem đĩa thủy tinh đựng anh đào màu đỏ thẫm trên giường gạch đẩy về phía thập nhất nương. Liền thấy tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, hầu ra. Phu nhân, Đào Mama cầu kiến, thập nhất nương liền ngồi thẳng người cười nói, xin Đào Mama đi vào, cách trương.